sự tất cả. Hôm nay là ngày lễ Quán Âm Bồ Tát. Thầy xin được đại diện cho sư tổ thân tịnh Hải Tạng cùng các chư tăng ni quán tham thị diện chào mừng tất cả quý đại chúng, quý Bồ Tát giới tại gia cũng như quý Phật tử thiện tri thức từ các nơi về tham dự làm lễ Đức Mẹ Hiền Quán Thâm Bồ Tát tại đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện. Hôm nay tất cả quý đại chúng vân tập về đây trước là đem lòng thanh tịnh để cúng dường lên Đức Quán Thâm Bồ Tát những lời cầu nguyện sâu xa của tất cả quý đại chúng. Và ngày hôm nay trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, thầy cũng xin có đôi lời về tiểu sử của Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì tất cả quý đại chúng đều biết rằng mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị Phật, khi các ngài rời khỏi cái thế giới này, các ngài đều có một cái tiểu sử rất là đặc biệt để lại cho tất cả hậu thế, một bài học về tình thương, một bài học về sự nhẫn nhục, về sự tinh tấn trên đường tu học. Tất cả quý đại chúng, nhất là người Việt Nam của mình, quý vị đều đã biết qua tiểu sử của Quán Thế Âm Bồ Tát, qua cái tiểu sử Quan Âm và Thị Kính. Đó là lúc mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ngài chuyển thế một lần nữa, kiếp đó là thuộc về kiếp thứ 9. Lúc mà ngài chuyển thế vào làm thị kính, đó là ngài thị hiện vào cái nước Cao Ly, tất nhiên là nước Đại Hàn bây giờ đó. Và sau khi mà ngài viên tịch thì tất cả quý đại chúng đều hỏi rằng như vậy thì trong cái chuyện Quan Âm Thị Kính, Đức Quan Âm đã đắc đạo hay chưa, phải không? Tất cả mọi đại chúng ở đây đều thắc mắc rằng không biết ngài Quan Âm có đắc đạo hay chưa. Mình nghe cái chuyện Quan Âm nhưng mà khi mà ngài thi tịch thì như thế nào? Thật sự ra trong cái kiếp thứ 9 đó, Đức Quan Thế Âm ngài chưa thật sự trở thành một vị Bồ Tát, mà nhờ công đức chịu quan khiên nhẫn nhục trước cái sự việc mà thị màu vu cáo cho ngài. Vì công đức tu hạnh đó mà ngài được sanh lên trên cái cõi trời Sơn Thiền Thiên, ngài là một vị thiên tử ở trên đó. Và từ ở trên cõi trời Sơn Thiền Thiên này, ngài gặp hai vị đại Bồ Tát nữa, đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Bây giờ đến cái kiếp tiếp tục sau khi mà câu chuyện của Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cái kiếp này là cái kiếp thứ 10 của ngài, và cái kiếp này coi như là cái kiếp chót của ngài tại cái thế giới Ta Bà này. Sau khi ngài được sanh về cái cõi Sơ Tiền Thiên thì bây giờ vào cái thời đại cuối nhà Chu, nhà Châu, cách đây cũng khoảng trên 3.000 năm, thì ở phía tây của Ấn Độ có một cái nước tên là Hưng Lâm. Và trong nước đó có một vị vua là Linh U trị vì cái nước đó, và bà hoàng hậu tên là Vũ Đức. Hai vợ chồng này rất là mộ đạo, nhưng mà từ lúc mà vua Linh U lên ngôi cho đến khi được 40 tuổi, nhưng mà hai người này vẫn chưa có con. Thì bây giờ bà hoàng hậu Bụ Đức mới nói với vua rằng: thưa đại vương, thần thiếp và đại vương đã chung nghĩa vợ chồng cũng đã được 40 năm rồi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có hoàng tử hoặc là thái tử nối dòng. Xin đại vương cùng với thiếp đi lên chùa để mà cầu thử. Thì bây giờ vua Linh U, tức là vua Diệu Trang Dương, nghe lời của hoàng hậu Bụ Đức mới đi cầu tự. Thì sau khi lên chùa cầu tự xong trở về thì hoàng hậu có mang. Kỳ mang thai này thì hoàng hậu sanh ra được một vị công chúa thay vì hoàng tử, giống như lời, như cái sự ước mơ của vua Diệu Trang Dương. Thì khi mà công chúa ra đời thì vua đặt tên là Diệu Thanh. Đây là tiền thân của Văn Thù Bồ Tát. Ngài cũng từ ở trên cái cung trời Sơ Tiền Thiên ngài xuống. Hai vợ chồng của vua Diệu Trang Dương rất là buồn thảm, tại vì đã lớn tuổi rồi, muốn làm sao sanh được thái tử để mà truyền ngôi, nối ngôi, mà bây giờ sanh được công chúa, thành ra lòng rất là u sầu. Và lần này cũng khởi giá đi cầu tự một lần nữa, và về chẳng bao lâu thì hoàng hậu là có mang. Lần này thì vua Diệu Trang Dương rất là vui mừng, tại vì nghĩ trong đầu rằng kỳ trước là công chúa, kỳ này bắt buộc là phải là hoàng tử hoặc là thái tử. Nhưng mà hỏi ơi, sau khi mà hoàng hậu lâm bồn một lần nữa thì lại cũng là một công chúa. Vị này có cái tên là Diệu Âm, đây là ngài Phổ Hiền Bồ Tát Hạ Sanh. Được hai vị công chúa, thay vì nhà vua vui vẻ, nhưng mà ở đây nhà vua rất là u buồn. Bởi vì nhà vua sợ rằng cái ngôi vua của mình nó sẽ bị mất đi, nó sẽ bị mất về tay của người khác đi, mà nó không có nằm ở trong cái dòng họ của chính mình. Thì bây giờ hoàng hậu Bụ Đức thấy vua sầu khổ, và mới một đêm vào đêm rằm có trăng, ngài mới quỳ giữa trời và khấn: xin hoàng thiên hậu thổ chứng cho lòng của con. Chồng của con thì cũng đã lớn tuổi rồi, mà con cũng đã hạ sanh được hai lần đều trổ qua là công chúa hết. Lần này con mong rằng trời cao chứng giám giúp cho con hạ sanh một hoàng nam để mà nối dòng vua của Diệu Trang Dương. Bà cầu nguyện xong thì bà vào bà nghỉ. Thì bây giờ ở trên trời Phạm Thiên Dương, Đức Ngọc Hoàng tất nhiên là tại Phạm Thiên, mới hỏi vị thiên dương đó là công chúa Diệu Thị, hỏi rằng bây giờ ở dưới này hoàng hậu Bụ Đức đang cầu nguyện một hoàng nam, bây giờ khanh nghĩ như thế nào? Khanh muốn xuống với cái giai hoàng nam, hay là khanh muốn xuống với cái giai của người nữ? Thì vị thiên tử này thưa rằng: ông tâu Ngọc Đế, lòng của con là lòng từ bao la, mà lòng từ thì tượng trưng cho cái sự bác ái của người nữ. Vì vậy mà xin Ngọc Đế cho con hạ phàm kỳ này với người nữ. A Di Đà Phật. Chứ quý vị biết rằng ngài Quán Thế Âm ở trên cung trời, ngài là thiên tử người nam. Bây giờ thì Ngọc Đế mới cho vị thiên tử đó xuống phàm. Thì lần này bà hoàng hậu Bụ Đức cũng hạ sanh. Và lần này hạ sanh công chúa, tức là đặt tên là Diệu Thiện. Nhưng mà lần này thì vua rất là giận. Ngài giận vô cùng, là tại vì trong cuộc đời của ngài cũng đã gần đến cái tuổi già rồi, mà không có một hoàng nam nói giờ nói dòng. Thì bây giờ theo thời gian thì cái sự giận nó lần, cái sự u buồn lần lần nó chấm dứt đi. Nhà vua mới đem hai nàng công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm gả cho hai cái vị quan lớn nhất ở trong triều thời bấy giờ. Riêng công chúa Diệu Thiện thì công chúa nhất định không lấy chồng. Nhà vua dùng đủ mọi cách, nhưng mà công chúa nói rằng: buông tâu phụ dương hãy nhìn xem, ở thế gian này có gì gọi là sung sướng đâu. Tất cả chúng sinh đều phải trải qua sanh già bệnh lão, có ai mà sống ở đời. Muôn tâu phụ dương, hãy để cho con được tu học, để con cầu nguyện cho cái quốc gia này luôn luôn được sự an lạc, thanh bình và thịnh trị. Nhưng mà vua đâu có chịu. Vua nói rằng: con đã lớn tuổi rồi, con phải lấy chồng. Và cha không có hoàng tử, cha hy vọng rằng ba vị phò mã này có thể thế giai của cha để mà trị vì thiên hạ. Nhưng mà công chúa nằng nặc không vâng lời. Bây giờ thì vua Diệu Trang Nghiêm ngài mới nổi giận, nhốt công chúa vào ở trong cái quy viên của hoàng cung. Thì ở tại nơi đây, công chúa đã cầu nguyện cùng với mười phương chư Phật. Và tất cả những bà mệnh phụ thời bấy giờ, mỗi người đều được vua khuyên rằng phải đi đến nơi quy viên đó, khuyên công chúa hãy thức tỉnh trở lại, sống một cuộc đời giống như là công chúa để mà có chồng, hầu mà chẳng có thể có một vị phò mã để nói ngôi. Nhưng mà bao nhiêu bà mệnh phụ đến khuyên công chúa đều từ chối. Bởi vì công chúa từ chối, thành ra vua càng tức giận hơn nữa. Do đó mới hạ lệnh lấy tất cả những nữ trang và quần áo của công chúa, mà cho công chúa mặc cái bộ đồ rách, đưa lên trên cái chùa, kêu là cái chùa Bạch Tước. Ngoài ra còn dặn tất cả những chư tăng chư ni trong đó hãy hành hạ công chúa. Do đó quý vị biết công chúa ở chùa Bạch Tước rất là khổ sở. Địa vị là một vị công chúa mà hàng ngày phải đi lao cột tiêu, hàng ngày phải xây gạo, hàng ngày phải gánh nước, thì quý vị thấy thân cành vàng lá ngọc như thế nào, rất là tội nghiệp. Tại mình chưa nằm vào cái hoàn cảnh đó, mình chưa thấy sự đau khổ. Nhưng mà nếu mình vào hoàn cảnh đó, quý vị thấy sự đau khổ vô cùng. Nhất là một vị công nương, mà công chúa thì quý vị biết từ lúc mà lọt lòng mẹ đến lớn, chưa hề làm cái gì mà có thể nói là làm nặng, và chưa hề đụng móng tay vào cái việc gì. Mà bây giờ phải đi chùi cột tiêu ở chùa, phải đi gánh nước hàng ngày từ ở suối xa về để cho các chư tăng nấu ăn, rồi phải chẻ củi, rồi phải canh chừng những cái quả, những con quả nó hạ xuống ở chùa để nó ăn những cái lúa thóc mà chùa phơi đó, thành ra rất là đau khổ. Như vậy mà vua Diệu Trang Dương vẫn còn chưa có hạ giận. Ngài một lần nữa ngài cho một cái vị mà quan đại thần đến để khuyên công chúa trở về triều để mà lập gia đình. Nhưng mà công chúa lại từ chối. Do đó lòng nổi giận của Diệu Trang Dương rất là cao. Ngài ra lệnh phóng hỏa đốt chùa để giết con mình. Quý vị thấy khi mà vua ra lệnh đốt chùa thì tất cả những chư tăng ni ở trong này đã bị nghĩa là quan quân ở ngoài nó đã bao vòng hết rồi. Mà lửa trong thì rất là lớn. Nó trong chừng đôi mươi phút nữa là nó thiêu rụi căn chùa, mà nó thiêu rụi luôn cả hàng trăm tăng sĩ. Quý vị biết thời xưa tu hành không phải là một vị trụ trì giống như bây giờ mà một hai vị ở chùa đâu. Ngày xưa một cái đạo tràng ít lắm là vài trăm vị tăng sĩ trong đó. Đạo tràng ngày xưa lớn lắm chứ không phải như bây giờ. Do đó quý vị thấy mà bây giờ quân sĩ thì bao vây ở ngoài, không cho tăng sĩ nào chạy ra hết. Bên trong thì phóng lửa, thì quý vị thấy rằng cái cảnh nó như thế nào. Rất là như là nguy hiểm, thấy không? Dễ chết vô cùng. Thì bây giờ công chúa mới nghĩ rằng tại ta là công chúa, ta bị đài ải vào trong đây, mà nghiệp lực của ta cũng còn nặng. Do đó ngày hôm nay phụ vương mới nổi giận mà phóng lửa như vậy. Thì ngài nghĩ như vậy, ngài mới lấy cái tranh đó, ngài tịnh đâm vô trong cổ họng để tự giận, để tự giận chết. Thì ngài vừa lấy trăm, ngài đâm vô trong cái cổ họng, máu trong cổ họng nó phun ra, ngài chưa chết thì từ trong cái dòng máu nó phóng lên không trung, nó làm cho trời đất tối sầm lại hết. Tất cả như là mười phương thế giới đều rúng động. Vị Ngọc Hoàng Thượng Đế phải kêu Lôi Thần, Lôi Công, phải đem cái kêu Lôi Công, kêu những cái thần lộc đến để làm mưa để mà dập tắt mọi người. Thành ra quý vị thấy người tu có gì? Có Long Thần hộ thể, có hộ pháp già lan. Thành ra quý vị đừng có sợ chết, đừng có sợ khổ trong cái đường tu. Trên đường tu mình tu chân chánh thì luôn luôn có hộ pháp già lan, hào mười phương chư đại bồ tát gia hộ. Thì cái cơn mưa đó nó làm cho cái lửa ở trong chùa dập tắt. Nhưng mà vua cha cũng đâu có chịu đâu. Sau khi mà cái lửa trong chùa dập tắt rồi đó, thì ông vua cha mới bắt công chúa đem trở về bằng cung. Và ở nơi đây cho công chúa đeo lại ngọc báo, đeo lại tất cả vàng ngọc, quần áo rất là đẹp. Và cho công chúa sống một cuộc đời rất là dung lụa. Để chi? Cố ý là để cho công chúa quên đi cái con đường tu học của mình. Để cho công chúa vui ở trong cái giàu sang này mà quên đi cái sự tu học. Nhưng mà làm công chúa thì không như vậy. Do đó công chúa vẫn u sầu, bỏ ăn bỏ uống, và chỉ một lần nói với vua Diệu Trang Dương là con muốn quy y đạo Phật, con chỉ muốn tu để mà hổ độ chúng sinh. Vua Diệu Trang Dương kỳ này thì quá tức giận rồi, thành ra chỉ còn một cách là đem công chúa Diệu Thiện ra pháp trường để mà chém. Khi mà đao phủ thủ đem công chúa ra pháp trường thì dùng cái đao để mà chém. Cái đao vừa mới đưa vào cổ công chúa thì ở trên này thần sấm sét đánh luôn một cái luồng ngũ lôi xuống làm cho cái đao nó dở làm hai, không có chém được. Bây giờ đao phủ thủ thì chỉ có cái thanh đao à, mà bây giờ đao chém vô nó dở làm hai thì giờ làm sao giờ? Thì chỉ có nước mà thắt cổ công chúa thôi. Do đó vua sai tất cả cung nữ trong cung đem cái giải điều ra thắt cổ công chúa. Khi mà thắt cổ công chúa thì công chúa bất tỉnh. Bây giờ thì trời đất hôn ám hết. Ở trên Ngọc Hoàng Thượng Đế sai Thái Bạch Kim Tinh phải biến thành con hổ để mà cứu công chúa. Thì Thái Bạch Kim Tinh dâng lời biến thành con hổ chạy vào trong pháp trường cắn dây và cõng công chúa đi. Nghe hay quá ha. Thì bây giờ quý vị biết rằng công chúa đã bất tỉnh rồi. Ngài công chúa hoàn toàn đó là tức là chết giả rồi. Thì trong lúc mà con cọp nó cõng công chúa đi đó thì công chúa, cái hồn công chúa lại đi xuống Diêm Vương. Khi mà công chúa đi xuống Diêm Vương á thì thập điện Diêm Vương là tất cả là 10 vị. Nghe nói Bồ Tát hôm nay xuống tới cái chỗ thập điện của mình, do đó đến mà tiếp nghinh. Và khi mà công chúa đến, tất cả 10 vị thập điện đều quỳ lễ công chúa. Hôm nay chúng con rất là hân hạnh được đón tiếp công chúa đến âm phủ này. Mời công chúa đi tham quan tất cả những địa ngục ở đây. Và quý vị biết sao? Công chúa Diệu Thiện ngài rất là tiền tâm. Do đó ngài đi tham quan đến các ngục, để thấy trong ngục nào cái ngài niệm Phật, ngài trì chú, ngài dạy ở trong trẫm niệm Phật trì chú, thành ra người ta sao? Người ta hết tội, người ta sanh lên cõi của trời hoặc lên sanh lên cái cõi dương gian, thành ra địa ngục trống không. Vậy là Phật. Công chúa đi một vòng hết địa ngục, cái địa ngục trống không à. Cái 10 vị tiên vương này mới nói rằng công chúa rất là thần thông, rất là hoàn đại. Chúng thần là 10 vị, xin công chúa giảng cho bài pháp nghe. Công chúa giảng bài pháp rồi, mấy vị này nghĩa là coi như là cái tâm bồ đề nó ngộ, cái là phát bồ đề tâm, có nghĩa là quy y của Phật. Quý vị thấy thập điện tiên vương mà còn quy y của Phật do cái lời của công chúa giảng đạo. Sau khi mà công chúa mà giảng đạo xong thì thập điện tiên vương mới nói rằng công chúa oai đức rất là lớn. Chúng con không thể giữ công chúa ở tại nơi đây được. Công chúa hãy nhìn đi. Những nơi công chúa đi qua giờ này là trống không. Tất cả tội nhân địa ngục nó đã đóng hết rồi. Tại vì ngài xuống ngài giảng đạo, người ta nghe theo, người ta đã giảng sanh hết rồi. Ta về ở trên dương gian hoặc là người ta lên cõi trời thôi. Do đó thập điện Diêm Vương đưa công chúa trở về cái dương gian. Bây giờ nói về công chúa trở về dương gian. Khi công chúa trở về dương gian thì công chúa hồi tỉnh, thì bây giờ Đức Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình mới hiện ra, mới nói rằng bây giờ con đã một lần chết, con cũng đã xuống ở dưới âm phủ, con đã thuyết pháp độ sinh, làm tất cả hàng vong linh ở dưới nó đã được siêu thăng. Cái công đức này rất lớn, nhưng mà bây giờ con ở nơi đây để mà con tu hành thì không được, bởi vì nơi đây chính là nơi đất đai của cha con chỉ gì, con ở đây thì không thể được. Do đó ta cho cái thằng Bạch Hổ này đưa con về Phổ Đà Sơn để con tu. Mà quý vị biết từ ngay Hưng Lâm mà trở về Phổ Đà Sơn nó gần tới gần 3,000 mấy trăm dặm, xa vô cùng. Thì Đức Phật mới nói rằng từ đây đến Phổ Đà Sơn mà con là thân nữ nữa, mà con đi xin ăn thì chắc thằng ta không cho rồi. Do đó Đức Phật mới cho một cái quả đầu tiên để cho ngài Quan Thế Âm ngài ăn, để mà trong cái thời gian hổ nó đưa ngài tới đó đó thì ngài không có bị chết đâu. Bây giờ thì ngài nhận quả đầu tiên và lên Phổ Đà Sơn để tu. Thì quý vị biết rằng bây giờ vua Vũ Trang Dương đâu có tìm được công chúa đâu. Do đó thời gian lần quên. Thì ngài ở ngay Phổ Đà Sơn, ngài tu hành được 9 năm thì ngài thành đạo. Vào ngày 19 tháng 2 là tất cả 10 phương chư Phật, 10 phương chư Bồ Tát hiện đến Phổ Đà Sơn và ban pháp hiệu cho ngài là Quán Thế Âm Đại Sĩ Phổ Độ Chúng Sinh. Ngài thành đạo rồi đó, thấy không? Ngày 19 tháng 2, thành ra bây giờ quý vị thấy ngày 19 tháng 2 là ngày tổ chức vía quan thế. Bây giờ thì các chư thần nói rằng thưa Bồ Tát, hôm nay ngài đã thành đạo rồi, ngài đứng đầu trên các vị Bồ Tát ở cõi thế gian này, nhưng mà đệ tử ngài chưa có. A Di Đà Phật. Công chúa Diệu Thiện tu thành đạo nhưng đệ tử chưa có. Nhưng mà một vị Bồ Tát thì phải có đệ tử. Một vị Bồ Tát phải có đệ tử để mà theo, để mà phục dịch. Thì bây giờ các chư thần dòm hết các nơi để mà coi coi nơi nào có nhân duyên để mà độ những người đệ tử đó trở về cái quán Thế Âm. Thì bây giờ nhìn xa về cái phía tây của cái Phổ Đà Sơn, thì nơi đó có một cái làng. Giờ thầy bắt đầu về cái tiểu sử của Thiền Tài nha. Nó có một cái làng, có ông bà già đó sanh ra được một đứa con trai. Mà đứa con trai này vừa ra đời đâu 2 tuổi thì ông bà lại, nó có một cái bệnh kêu là bệnh dịch đó. Ngày xưa nó ưa cái bệnh dịch là kêu là chết cả làng vậy. Do đó một cái bệnh dịch nó thổi qua, tất cả chết hết, để đứa bé là Thiện Tài ở lại. Thì Thiện Tài ở lại rồi không có ai mà lo lắng. Thành ra bây giờ Thiện Tài hành khách, có nghĩa là đi sinh để mà ăn, bò lê bò lết để mà ăn. Như vậy mà Thiện Tài lần lần lớn lên. Khi mà lớn lên rồi đó thì đâu có nghề gì đâu để mà nuôi thân. Thành ra Thiện Tài chỉ làm cái nghề mà kêu là cái nghề mà gánh nước, rồi đem nước đi bán. Thì bây giờ Thiện Tài quá nghèo, thành ra không có mà tiền để mua đôi thùng để mà gánh nước. Quý vị biết rằng Thiện Tài chỉ có giỏ, mà giỏ lượm ở bên ngoài của cái thùng rác. 2 cái giỏ. Quý vị biết cái giỏ thì nó sao? Nó có cái lỗ. Làm sao gánh nước đây? Quý vị thử lấy cái giỏ mà quý vị gánh nước cách nào? Thấy không? Thành ra Thiện Tài đi kiếm, đi tìm để mà sinh được cái da của con trâu á, nó bao là cái giỏ để mà đi gánh nước. Quý vị thấy nghèo đến độ nghèo vô cùng. Thì Thiện Tài sống bằng cái nghề là gánh nước, và ai kêu chỗ nào thì lợi đó để mà giao nước, để mà lấy tiền, để mà đồ dịch. Một hôm Thiện Tài đến cái giếng, khi mà bỏ cái giỏ xuống để lấy nước thì bỗng nghe tiếng Thiện Tài cứu tôi. Thì Thiện Tài dòm xuống cái giếng thì nó tối đen dưới, không thấy ai hết á, mà không nghe tiếng động dưới, mà tại sao nghe tiếng gọi là Thiện Tài cứu tôi. Nhưng mà lòng từ của Thiện Tài có, thành ra Thiện Tài mới bỏ cái giỏ nhảy xuống giếng. Nhảy xuống giếng thì mò xung quanh thì không thấy gì hết, mò hoài xuống tới sát đáy mò thì chỉ ở dưới thì có cái bình thôi. Thì Thiện Tài cầm cái bình lắc tới, tôi cũng không thấy gì trong động á, mà tại sao lại nghe tiếng cứu tôi. Nhưng mà Thiện Tài mò hoài không thấy, chỉ thấy bình, thì ra nắm cái bình cầm leo lên. Khi mà leo lên suối rồi đó, Thiện Tài lắc cái bình tới lắc bình lui để coi có cái gì ở trong hay không, thì không nghe gì trong hết. Ở trong là một cái không khí trống không, không thấy gì hết. Thiện Tài mới giận quá, mở nắp thì mở không được, do đó lấy cục đá đập vỡ cái bình này. Cái bình này nó vừa vỡ ra thì một làn khói ở trong nó bay ra, nó hiện ra một cái người, nghĩa là mình thì mình người mà đầu thì đầu rắn. Đây là con hắc xà tinh, nó nằm ở trong cái bình này. Khi mà con hắc xà tinh này nó được ra khỏi bình thì nó cười rất là vui vẻ, nó quỳ xuống nó lại Thiện Tài ba lại, nó nói ân nhân đã cứu mạng tôi. Ân nhân biết tại sao mà tôi nằm ở trong cái bình này không? Tôi nằm ở trong cái bình này là tại ngày xưa tôi là một con rắn đen, tôi tàn sát không biết bao nhiêu người, bởi vì cái thức ăn của tôi là súc vật và con người. Do đó ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ngài mới dùng thần thông bắt tôi vào trong cái tịnh bình này. Như vậy là cái tịnh bình đó là của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài bắt con rắn đen bỏ đó, nhốt đó, dục xuống đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã dùng thần thông bắt tôi bỏ vào trong cái tịnh bình này. Ngài thải xuống cái biển Liên Hoa, nhưng mà biển Liên Hoa này nó lại thông vô trong cái dòng suối này. Thành ra cái bình này nó trôi vô dòng suối này. Tôi nằm dưới dòng suối này đã 500 năm rồi. Hôm nay thì ân nhân đã cứu tôi. Thành ra nó quỳ xuống lại Thiện Tài ba lại. Thì Thiện Tài lòng rất là mừng, mình đã cứu một người lòng mừng lắm chứ. Nhưng mà cái lòng mừng chưa được bao lâu thì con hát xà tinh nó nói rằng: Ngài ơi, tôi nói thiệt, Ngài làm ơn cho trót. Hỏi sao vậy? Hỏi sao mà phải làm ơn cho trót? Thưa Ngài, tôi nằm dưới suối 500 năm giờ đói bụng quá, giờ tới dòng đuôi chỉ thấy có mình Ngài à. Thôi Ngài làm ơn cho trót, thôi cho tôi ăn thịt Ngài đi. Phải không? Anh như đâu hả? Thì Thiện Tài mới nói: Hồi đói vậy trên đời này không có cái lý gì vậy. Ta nói lấy ăn mà báo quán, chứ đâu có ai nói lấy quán mà báo ăn đâu. Nhưng mà con hát xà tinh này nói tại vì lầu của chúng tôi thì nó đi ngược lại, lấy quán mổ báo ăn không à. Như là Phật. Thành ra tôi xin cái thịt của Ngài tôi đỡ đói. Như là Phật. Thì bây giờ hiện tại thấy một con người mà gian hiểm như vậy thì mình hết trị rồi, thành ra bỏ chạy. Bỏ chạy thì con hắc xà tinh này nó rượt theo. Thì trên con đường núi đó, hiện tại vừa mới quẹo qua ngõ núi thì gặp một cái cô gái. Cô gái đang cầm cái bình đi tới, hỏi Thiện Tài làm gì vậy. Thiện Tài nói: cô nương ơi, cô nương, con hắc xà tinh nó rượt tôi, nó đòi ăn thịt. Thì cô gái nó đứng lại, đừng có sợ. Cô gái này kêu Thiện Tài đứng lại. Bây giờ thì con hắc xà tinh nó tới, cô gái mới hỏi: này hắc xà tinh, tại sao người này cứu nhà ngươi mà nhà ngươi lại lấy cái quán mà lại báo cái ăn là như thế nào? Cái chuyện này là nó ngược nghịch lý với trời đất. Người ta lấy cái ăn mà báo quán, chứ đâu mà ai lấy cái quán mà báo ăn hồi nào. Người này là cái người ăn nhân của ngươi, tại sao ngày hôm nay ngươi lại, người ta cứu ngươi ra khỏi bình, ngươi không cảm ơn mà ngươi còn muốn ăn thịt người ta nữa. Con hắc xà tinh này nó nói là tại vì tôi quá đói, với hai nữa là bây giờ không ăn cái vị này thì ăn ai bây giờ? Thôi bây giờ sẵn có hai người, tôi ăn hết hai người nghe. Để khỏi ai đói trứng nữa. Đói trứng hoài nó mệt quá, tôi ăn hết hai người, có ai đói trứng nữa. Thì bây giờ ngài, cái cô gái đó mới hiện thần thông ra là ngài Quán Thâm Bồ Tát, tay cầm tịnh bình. Tịnh bình, ngươi có biết ta là ai không? Thì con quái nó dòm lên, con hắc xà tinh dòm lên, thấy Quan Âm nó hết hồn, nó biến thành một dần mây đen nó bay. Nhưng mà Quan Âm đâu có cho nó bay đâu, ngài cũng nhảy lên cái dần mây đón nó lại và mở tịnh bình nó chung vô lại. À, bây giờ thì Quan Âm mới nói với Thiện Tài rằng: này Thiện Tài, con thiệt là không phân biệt được thiện giả, thôi về Phổ Đà Sơn tu với ta đi, ha. Đó, bây giờ mới đem Thiện Tài đồng tử về Phổ Đà Sơn để tu với ngài, ha. Bây giờ tới gì, Long Nữ ha, phải kể cho hết đúng không? Bây giờ tới Long Nữ. Bây giờ Thiện Tài về ở với công chúa Diệu Thiện, ha, nói đúng hơn là Phật Bà Quan Thế Âm. Bây giờ thì Thiện Tài chưa có thành đạo. Các chư thần nói với Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Quan Thế Âm Bồ Tát à, Bồ Tát ơi là Bồ Tát, ông đệ tử của Bồ Tát á, ổng còn phàm lắm, thành ra Bồ Tát làm sao cho ổng phải bỏ cái phàm này ổng trở thành thánh thì mới được. Chứ bây giờ á, ổng còn phàm quá, ông ở đây á, chúng thần đều là bậc thần thánh không à, mà ổng phàm quá ở khó chịu đúng không? Hay gì là Phật, thành ra ngài Quán Thế Âm mới nói: được, ta sẽ làm một kế. Một bữa đó Quán Thế Âm Bồ Tát nói: tối nay các ngươi giả làm ăn cướp vô, các ngươi tìm cách mà các ngươi hãm hại ta, để coi Thiện Tài đối với ta như thế nào. Thì tối đó chư thần biến thành ăn cướp, chạy vô thấy công chúa, lấy giật áo công chúa, xé rách công chúa, hết hồn công chúa, chạy ra ngay chỗ cái bờ vực á. Thì Thiện Tài thấy sư phụ mình chạy cái là chạy theo, à, thấy sư phụ chạy mà lúc đó ăn cướp nó rượt sư phụ, thì thấy lòng thương thầy đó, chạy theo. Thì ngài Quan Thế Âm mới ra rồi nói: này Thiện Tài, ta thì ta rất là bất lực, mà ta là thân phụ nữ nữa, bây giờ ăn cướp như vậy ta không thể nào sống được hết á, bởi vì ta sống á thì nó sẽ làm ô nhục thân ta, thành ra thôi ta chào mi ta đi trước. Bả nhảy xuống vực, bả nhảy xuống vực thì bây giờ Thiện Tài trên đây thấy là sư phụ nhảy rồi thì nó dòm xuống vậy nè, nó: sư phụ ơi là sư phụ, con sống trên đời này mất cha mất mẹ, chỉ có sư phụ giống như thầy tổ con, giờ sư phụ chết con ở lại với ai? Nó nói xong nhảy xuống theo luôn. À, gì là Phật. Nó nhảy xuống rồi thì sao? Cái sắc phàm nó bỏ thành đạo. Bây giờ nó mới gọi là thánh Thiện Tài, thành đạo rồi, sống bằng cái tâm linh rồi, cái sắc phàm đã bỏ rồi. Nha. Tại vì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát phải muốn cho Thiện Tài bỏ sắc phàm, mang cái thân thánh. Do đó sắc phàm phải bỏ. Nó nhảy xuống cái thân nó chết như vậy, nhưng mà cái tâm linh nó biến lên trở thành Thiện Tài đồng tử hoàn toàn, là bậc thánh hoàn toàn rồi, thần thông quảng đại. Cách 2 năm sau thì các chư thần nói với Bồ Tát à, Bồ Tát đã có Thiện Tài là đồng nam rồi, Bồ Tát đã có đồng nữ, thì bây giờ đồng nữ kiếm đâu bây giờ? Dòm xuống ở dưới thế gian á, thì thấy chúng sinh phàm phu không à, phàm phu sao ở với Bồ Tát được, phải không? À, gái lớn lên thì ham lấy chồng, à, thành ra không có thể có cái tâm tu giống như là những người đồng tử được. Thì bây giờ Quan Âm nói bây giờ ta tìm ở dưới cái thế giới ta bà ta cũng khó gặp ai mà có thể tu hết. Thôi để chờ thời gian đi. Bây giờ thời gian bắt đầu đến nha. Hai năm sau thì ở tại một cái làng đánh cá cách nơi chỗ mà Phổ Đà Sơn khoảng chừng 2000 dặm. Thì nơi đây có một cái biển gọi là biển Đông Hải. Và ở dưới cái biển Đông Hải đó là do một cái vị Long Vương cai quản. Vị Long Vương này có một đứa con gái Úc, nó rất là xinh đẹp, vua thương lắm, nha, vua thương lắm, cưng như là trứng mẫm, coi như là vàng của mình vậy đó. Một bữa kia ở trên cái đất liền là một cái làng chài lưới, nó tổ chức một cái hội hoa đăng. Thì bây giờ công chúa mới nói với Phụ Vương rằng, kính thưa Phụ Vương, con hồi đó giờ con ở dưới nước, con chưa bao giờ biết cái cảnh của nhân gian như thế nào hết á. Hôm nay là cái ngày hội hoa đăng ở trên cõi nhân gian, Phụ Vương cho con được lên nhân gian một lần để cho biết. Thì ông vua nói, con ơi, con còn nhỏ, con lên trên đó rồi lỡ có điều gì cha đâu cứu được, bởi vì cha là cái vua dưới nước chứ cha đâu phải là vua trên cạn đâu, con có gì cha cứu không được. Rồi công chúa không nghe, cứ khóc lóc nhõng nhẽo hoài. Thì ông Long Vương ông bỏ ông đi. Thì tối đó khi mà ông vua cha ông bắt đầu đi ngủ, công chúa lén ra cái công chúa quá ra một con cá lội lên. Công chúa lội lên, khi mà lội lên xong, công chúa lên trên bãi biển xong biến thành một người bắn cá, tại vì cái làng đó là bắn cá, thành ra biến thành một cô gái bắn cá. Và đi hội hoa đăng, công chúa rất là vui, nhìn cái những cái đèn con rùa, nhìn những cái đèn con cua, nhìn những đèn con cá. Thì quý vị biết là hồi đó giờ ở dưới nước mà giờ lên trên bờ mà thấy được cái này đẹp lắm, phải không? Rất là lạ mắt, đẹp lắm. Thành ra là mãi vui chơi. Thành ra khi mà mãi vui chơi đi ngang một cái lầu, thình lình có cái ông ở trển, ông đang uống nước trà. Ông uống nước trà rồi còn cái cặn của trà đó mới tạt xuống. Ông tạt xuống thì như cái nước nó dính vô trong cái đầu công chúa. Nhưng mà cái định luật của Long Cung nó ngộ lắm. Là sao? Là khi mà nước mà nó rớt vô trong cái đầu của một vị mà một vị rồng nào đó, thì vị đó giàu biến hình như thế nào cũng phải trở về cái hình dạng của con rồng. Gì đó. Do đó nước nó rớt lên cái đầu công chúa là công chúa quản hồn rồi. Tại vì công chúa mà không chậm chân đó là công chúa biến thành rồng tại đó. Mà hãy biến thành rồng rồi đó, rồng mà hiện rồi đó thì mưa gió giông bão dữ lắm. Công chúa sợ là mưa gió giông bão nó làm hư mấy cái đèn nãy giờ mình coi đi tiếc nha. Giông bão nó làm hư đi, thành ra công chúa quản hồn, công chúa chạy. Nhưng mà chạy thì cũng không kịp, vừa ra tới biển là đã quá thành con cá rồi, nằm ở trên cái bãi cạn, con cá rất là lớn. Công chúa cố gắng là giọt ngoài, kêu là ráng mà trường mình ra để mà ra tới nước để mà bơi về Long Cung, nhưng mà làm không nổi. Bây giờ thì có một cái vị mà ngư phủ đang đi ra đó, thì thấy con cá lớn quá, mừng quá, ôm liền, bắt liền. Bắt liền mới đem con cá này vào trong chợ để mà bán. Bây giờ thì Quan Âm đại sĩ ngài đang ngồi trên Phổ Đà Sơn, tự nhiên cái lòng của ngài nó có sự rung động. Ngài mới nhập định, ngài coi cái gì mà nó làm cho ngài rung động như vậy. Thì ngài mới biết rằng con gái út của công chúa Thủy Tề quá thành cá đã bị người ta bắt và người ta sẽ giết. Do đó mới nói Thiện Tài rằng bây giờ cái người mà đồng nữ sẽ cùng con tu học ở đây hiện đang bị người ta bắt, đang quá cá bị người ta sẽ giết. Con hãy xuống đó đem tiền xuống đó mà mua cá. Thì Thiện Tài mới nói rằng thưa thầy, thầy trò mình ở Phổ Đà Sơn uống thì uống sương uống tuyết, ăn thì ăn trái cây, đâu ai đến đây cũng tiền đâu mà có tiền đâu mà xuống mua cá. Quan Âm nói vậy thôi, vô trong cái chỗ đốt hương đó, hốt mớ tàn hương đó là đem theo. Dịch Phật Thiện Tài mới vô trong chỗ đốt hương, hốt mớ trò hương đó, bỏ vô túi. Bây giờ thì Thiện Tài dùng cái thần thông đi xuống cái chỗ bắn cá, ngay chỗ làm bắn cá. Thì ông ngư phủ này khi mà bắt được con cá đó thì ông mới rao ông bán. Thì có cái bà đó, bà lợi bà ngó con cá, thì con cá nó khóc, tại con chúa mà nó khóc, nước mắt nó chảy ra. Cái bà đó, trời ơi con cá nó khóc tội quá, tôi mua. Ông này ông đang muốn bán cá có tiền mà tự nhiên cá khóc thì ông giận. Ông nói nếu mà để mà cá khóc về hoài ai mua. Thành ra sẵn cầm cái búa đó, ông muốn chặt cái đầu con cá để cho đừng ai thấy nó khóc nữa hết á nha. Ông mới giơ cái búa lên ông chặt. Thì ngoài sau Thiện Tài kêu lên, này ông đừng có chặt đầu cá, tôi mua. Ông quay lại thì ông thấy cái chú Tiểu, là tại Thiện Tài còn nhỏ, thấy chú Tiểu chạy tới. Nó bao nhiêu? Ông bán bao nhiêu? Ông ngư phủ này, tôi bán 300 lượng. Thiện tài nói gì ba bá trăm lượng nhiều quá vậy? Nói nếu không mua thôi tôi chặt đầu nó. Cái giờ búa lên cái thiện tài nó thôi bao nhiêu rồi tôi cũng trả hết. Cái lấy tiền ở trong túi đưa ra, ha, đưa ra trả. Ông dòm hơn 300 lượng. Thành ra ông thấy lời quá rồi. Ông nói, wow, cái này kêu được của cái là tự nhiên bắt con cá được 300 mấy chục lượng. Mừng quá. Thì thiện tài sau đó dắt công chúa về. Dắt công chúa về gặp ngài Quan Thế Âm. Thì ở đây ông Ngư Phủ này thấy quý vị đã đi quá mừng, xung soi lấy tiền ra thì họ tay vô toàn là trò nhang trong túi không. Thiện tài lấy cái trò nhang nó biến thành tiền chứ có tiền đâu mà thầy trò ở trên đó ai kiếm tiền đâu mà có. Thấy không? Thì công chúa Long Nữ về ở trên đó và sau cùng là được ngài Quan Âm, ngài thâu nhận làm đệ tử. Do đó bây giờ quý vị thấy ngài Quan Âm mà thị hiện bất cứ nơi nào đều có gì? Long Nữ và thiện tài. Không bao giờ Quan Âm đi một mình hết. Quan Âm đi là phải có thiện tài và Long Nữ đi kế bên. A Di Đà Phật. Hôm nay thì thầy chỉ nói tóm tắt về cái tiểu sử của ba vị thánh, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát, Thiện Tài Đồng Tử và Long Nữ, để cho quý vị hiểu trong cái Phật giáo của mình có những người họ tu đạo hạnh rất là cao và có những người họ vì thương thầy họ nhảy xuống thành đạo, và có những người họ có cái duyên với Quan Thế Âm Bồ Tát, được Quan Thế Âm Bồ Tát nhận làm học trò cũng như là Long Nữ vậy. A Di Đà Phật. Thì thầy kính chúc tất cả quý đại chúng trong cái rằm tháng 7 này, ngày Du Lan sẽ được tổ chức vào 15 tây tháng 8 là phải. 15 tây tháng 8, thành ra thầy mong quý vị sẽ đến để dự cái lễ Du Lan cho được đầy đủ. A Di Đà Phật.